18i.net giới thiệu câu chuyện Đêm Hoan Lạc phần 4, trường bối rối cực độ. Ba nàng tiên đã khiến anh quên hẳn cái hẹn đi ăn sáng lúc 9 giờ với lũ bạn, lại thêm mấy cô gái lúc vào không khóa cửa, trường cũng chẳng để ý gì, mà sao hẹn với ba thằng bạn thân mà lại mọc đâu ra những năm người. Nhìn kỹ trường càng thấy bối rối tợn, vì ngoài ba thằng kia ra thì thêm một thằng nhóc chỉ độ 14, 15 tuổi, mặt mũi đỏ dừ, đang lính qua lính quính không biết làm thế nào. Mắt thì cứ trố ra nhìn mấy cô gái hở hang và đẹp tới mức nó mới chỉ nhìn thấy trong tranh ảnh tạp chí khiêu dâm nước ngoài. Cạnh đấy là một ông độ ngoài 50 tuổi, da đen xì xì, to cao lừng lững, trông rất quái dị. Trường chả hiểu ra làm sao cả, ngượng chín cả người, cứ lúng túng không biết làm gì. Chung sau một hồi thọt người ngắm cảnh lạ lùng trước mặt và mấy cô gái tuyệt đẹp đã lấy lại được bình tĩnh trước tiên. Thảo nào gọi điện mãi cho ông không được, tụi này phải lên tận nơi tìm đây. Hóa ra là ông còn bận cái trò này, sao ích kỷ thế, có tận ba em mà định giấu giếm hưởng một mình à, chả gọi bạn bè lên giúp đỡ gì cả. Trường lúng búng rồi nói đại, thì đằng nào chả lên rồi còn gì. Chung chộp lấy ngay cơ hội, tốt quá, thế cả hội nhập cuộc với ông luôn cho vui nhé. Trường bỗng phát hoảng, đưa mắt nhìn hai người lạ vừa ú ớ định kêu gì đó thì Trung nói tiếp luôn, có gì mà ngại, toàn người nhà, đây là nam cháu tao, kia là chú Tân, chú thằng Khánh, hôm nay cuối tuần rủ đi ăn sáng cho vui, ai ngờ gặp vụ này thì thôi mời nhập cuộc cả luôn cho vui, rồi không để ai phản ứng gì tiếp. Trung tiến thẳng vào và khoát tay gọi cả bốn người kia vào. Ba cô gái bối rối đưa mắt nhìn trường, anh đã lấy lại bình tĩnh và bỗng thấy một niềm hưng phấn mới mẻ, anh thoải mái trở lại và nói vui vẻ, hay lắm, tất cả vào đây chơi tập thể đi, càng đông càng vui, các em nhớ phục vụ các bạn anh cùng chú Tân và cháu Nam thật hết mình nhé. Ba cô gái quả là chuyên nghiệp, đúng như lời hứa làm bất cứ thứ gì trường muốn. Chỉ cần mệnh lệnh của anh như vậy là các cô vui vẻ sàng ngay vào lòng những con đực mới đến. Linh và Hương lập tức được ba gã quay lấy, trong khi Trung kéo tay thằng cháu tiến thẳng đến chỗ Trường và Thủy. Lúc này Trường đã đẩy cô nằm ngửa rưỡi đất, tay ôm chặt lấy hông Thủy như sợ mất, đồng thời thẳng người kê dương vật đang cương cứng hết cỡ vào lỗ lồn tuyệt vời của nàng. Anh bắt đầu đê mê địch lồn Thủy thì Trung cũng tiến tới phía đầu nàng, móc dương vật ra khỏi quần, quỳ xuống và nhét ngay vào miệng nàng. Thủy ngoạm lấy ngay, bú say sưa. Thằng nhóc Nam bối rối tột độ đang đứng run lẩy bẩy cạnh chú, chẳng biết nói gì. Trường vừa địch Thủy vừa đưa mắt ái ngại nhìn nó rồi khẽ hỏi Trung, này sao liều thế? Cháu mày còn bé quá, Trung thản nhiên nói bô bô, ôi dào, có làm sao đâu, Nam, lại đây chú dạy cho mà biết về giới tính, đằng nào mày cũng đến tuổi biết rồi, nhân dịp này chú cho mày vào đời luôn. Sướng quá còn gì, quay sang phía trường, Trung nói tiếp, nói thật nhé, nó là con ông anh ruột tao, nhà nó tao còn lạ gì, cả hai ông bà ăn chơi chắc táng bỏ mẹ, toàn vứt thằng này ở nhà chẳng dạy dỗ gì, Nam, ở nhà mày toàn lấy trộm đĩa sex để trong phòng ngủ bố mẹ mày ra xem, tao biết tổng đi rồi, chú hỏi thật nhé, mày xem mãi rồi đã thực hành chưa? Có khi cũng biết hết rồi tao khỏi phải dạy ý chứ. Nam ngượng chín người ấp úng, dạ cháu chưa biết gì đâu ạ. Là Nam nói thật, bởi nó vốn rất nhút nhát, là con một lại không ai chăm sóc. Hồi bé thì toàn bị bố mẹ ngày đi làm ăn tối đi chơi nhốt trong nhà, lớn hơn một chút không bị nhốt nữa nhưng cũng toàn bị bỏ ở nhà chơi một mình, nên tính nó rụt rè. Tuy bị sự tò mò lôi kéo mang đĩa sex của bố mẹ ra xem, cũng thấy ham lắm nhưng chưa có cơ hội nào thực hành cả. Lần này nhìn thấy cảnh như trong phim nhưng lại bằng xương bằng thịt ngay trước mắt. Nó run bắn cả người, con cu cường hết cả lên đội quần nhức nhối. Ông chú quý hóa thì nói thật, nhưng nói chưa hết, ông dám ngược ngạo nói thẳng trước mặt nó là bố mẹ nó ăn chơi trác táng. Nhưng ông còn giấu nhẹm chuyện ông anh ruột thản nhiên cho thằng em đè chị dâu ra mà địt. Ông lờ đi mấy lần rồi đến lúc ông tham gia cả vào thành trò chơi tay ba. Bà chị dâu lẳng lơ là sướng nhất vì được chơi cả anh lẫn em mà nhà vẫn yên ấm. Tất nhiên giấu thằng cháu là một chuyện, cái chính là ông cũng chẳng dại gì mà lộ chuyện đấy ra với mấy người khác ở đây. Trung dục dã, được rồi, chưa biết thì bây giờ biết, cởi quần áo ra nhanh lên. Nam ngần ngại mãi không dám cởi khiến Trung phải quát lên, mau, tao bảo có nghe không, không thì biến ra ngoài cửa. Nam sợ quá vội vàng cởi ngay áo rồi đến quần. Dù ngại thật, nhưng lửa dục vẫn mạnh hơn gấp bội. Nó chỉ sợ chú nó điên lên đuổi ra ngoài thì nó tức đến hóa rồ mất. Cơ hội ngàn vàng nó có nằm mơ cũng không được. Cởi hết rồi nó mới định thần nhìn kỹ cái cơ thể giống cái mê hồn đang nằm dạng hàng trước mặt. Mắt nó như hoa lên bởi cặp vú ngồn ngồn như hút dính lấy cặp đùi dài miên man, như rơi vào vòng xoáy bất tận của cái lỗ thiên thai mời gọi, nơi một xúc thịt nần nẫn nổi gân xanh gân đỏ đang nhô ra tụt vào. Mùi hương son phấn dục tình hòa trộn ngào ngạt khiến nó say đê mê, chân tay như thừa thãi không biết làm gì. Ông chú ba trợn kéo giật tay thằng cháu trần chuồng như nhộng, bắt nó đứng dạng háng phía trên đầu thủy theo hướng xuôi lên trên, mặt hướng về phía đầu nàng. Trung rút cu ra khỏi miệng thủy, đứng dậy và ấn thằng cháu quỳ xuống. Nó run lẩy bẩy, quỳ hai đùi hai bên đầu cô gái. Cái dương vật non tơ lủng lẳng sát mặt nàng, dì nước nhờn. Chút nước trong veo rớt xuống cằm nàng, dính thành vệt dài khiến cậu bé hết hồn. Chỉ sợ bị mắng, nhưng gia nhân đã mỉm cười, thè lưỡi liếm chỗ nước dưới cằm rồi cong lưỡi ngược lên. Đầu lưỡi chạm đầu cu, Nam run bắn, một luồng điện chạy ngược xối lên tận óc. Ông chú ngồi cạnh thích thú nhìn cảnh tượng thú vị này. Nam run là phải, bởi ở tuổi nó, đứa nào được làm quen với tình dục đã là may mắn lắm, và chỉ cần được mày mò với một cô bé con cùng tuổi thôi cũng đã đủ khiến tim đập chân run. Vậy mà lần đầu tiên của Nam lại rơi vào cái ổ dâm dục tập thể toàn dạng cao thủ, lại có những ba nàng tiên xinh đẹp dâm đãng thế này thì nó chịu sao nổi. Hơn nữa, giá như nó được nằm ngửa ra để các bà chị giàu kinh nghiệm đưa nó vào đời thì có khi còn đỡ run. Đằng này nó phải chủ động đưa cái của quý xuống phía mặt con cái đang nằm ườn ở dưới thì quả là quá sức chịu đựng. Tinh thần căng thẳng tột độ của Nam vỡ tung khi Thủy đưa một tay nắm lấy cu nó kéo xuống và ngậm cả bờ môi xinh xắn lên đầu bồi. Chỉ vừa đến đấy là nó hết sức chống cự, thân thể vỡ, tinh dịch chảy ồng ộc từ hai hòn rái qua ống dẫn tinh, xô đẩy nhau chạy dọc thân cu, sức ép cực mạnh do sự kích thích cực độ khiến tinh dịch phọt xối xả thẳng vào họng Thủy. Từng đợt như sóng trào, kiều nữ vẫn mỉm cười bình thản, ngậm đầy họng chất dịch nóng hổi rồi ngửa cổ xúc, ọc ọc trêu chọc cậu bé. Nam đỏ mặt luống cuống nhích ra rồi đổ vật xuống cạnh. Người bãi hoải mất hết sức lực, Thủy nuốt hết chỗ tinh dịch trong họng, nhưng hai bên mép vẫn chảy tràn hai dòng trắng đục dính bê bết, không đếm xỉa gì đến chủ nhân bé nhỏ đang nằm thở thoi thóp. Nàng nhìn xuống trường vẫn đang miệt mài địt lỗ lồn mình và nói như trò chuyện bình thường. Công nhận là tinh trùng đầu đời của bé trai ít tuổi, vừa đặc vừa thơm ngọt thật anh Trường mà. Trường cười khanh khách thêm phần hưng phấn để Thủy mạnh hơn. Anh lật nàng sấp lại, tiếp tục miệt mài địt kiểu chó, vừa địt vừa vỗ. Bành bạch lên cặp mông tròn căng, trong khi đó thì Khánh cùng chú của nó là Tân và thằng bạn còn lại là Minh cũng đã kịp làm đủ trò chim chuột với hai giai nhân tuyệt sắc còn lại là Linh và Hương. Sau khi Aloso cả đống năm người với nhau, mày mò sở soạng hôn hít, rúc rích chán chê, Khánh và Minh kẹp Hương vào giữa, nhường cho ông chú một mình thịt Linh. Cảnh tượng cô bé liễu yếu đào tơ trắng nuột nà bị ông già da đen to cao lừng lững giày vò vừa ầm ĩ vừa gây kích thích mạnh mẽ khiến ai cũng phải ngoái ra nhìn. Tân quả là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Linh, chả khác nào ác quỷ đặt cạnh thiên thần, lão xấu xí, thô bỉ kinh khủng. Bản thân nguồn gốc của lão đã là một nỗi ô nhục với gia đình Khánh. Ngày xưa, bà ngoại Khánh tên là Duyên, vốn nổi tiếng xinh đẹp cả một vùng. Bà lấy ông ngoại hắn từ năm 16 tuổi nhưng suốt 15 năm chung sống sau đó chỉ đẻ được một mụn con gái là mẹ hắn. Hai ông bà rất buồn phiền, nhưng nỗi buồn chưa là gì so với tai họa giáng lên đầu họ. Ngoài 30 tuổi, một lần đi chợ về ngang qua đường vắng, bà khi đó là một thiếu phụ đằm thắm đẹp hút hồn. Gái một con trông mòn con mắt đã bị một toán lính Lê Dương để ý và bắt cóc. Toán lính gồm hơn 10 tên toàn người da đen từ các nước châu Phi thuộc địa của Pháp bị mẫu quốc đày đi lính ở xứ An Nam. Bản thân chúng thuộc loại cực kỳ man di mọi dợ, thô bạo cục xúc từng giết người cướp của gia tù vào tội bao lần ở quê nhà. Từ lúc đi lính chúng lại càng táo tợn, liên miên hành hạ những dân đen vô tình bị chúng bắt gặp. Lần đó vớ được bà Duyên quả là một món bở, chúng mang bà về trại bất chấp sự chống cự quyết liệt. Hết dãy rủa la hết khàn cả giọng lại đến khóc lóc van vỉ. Vài người dân quanh đó nhìn thấy nhưng cũng không dám làm gì, chỉ về kể lại với gia đình bà. Ở trại lính cách làng rất xa, bà trải qua những tháng ngày địa ngục trần gian, hàng chục tên lính mọi đen to cao như hộ pháp thay phiên nhau hãm hiếp bà liên miên bất tận. Lũ lính luôn đói khát tình dục mà bà lại quá ngon lành nên bị chúng tra tấn xác thịt đến chết đi sống lại, nhiều lúc có đến cả năm bảy thằng nhâu nhâu lên thân thể bầm dập nhưng vẫn nõn nà của bà. Vậy mà có lẽ một phần nhờ cơ thể khỏe mạnh của người chăm làm lụng lại đang ở tuổi sung sức, một phần nhờ trời đất run rủi thế nào mà bà không chết. Hàng lít tinh dịch đổ vào người bà. Chỉ sau mấy tuần làm nô lệ tình dục là bà đã thấy trong người khang khác, được 2 tháng là bụng đã bắt đầu nhô lên. Bà những mong bọn lính chán gái chửa mà thả bà ra, nhưng chúng có vẻ lại càng khoái tợn, bụng thì càng ngày càng to ra, nhưng bà vẫn phải nai lưng ra phục vụ bọn chúng. Để tránh động đến bụng dạ, bà phải ra sức tận dụng hết công suất của miệng, hai bàn tay và hai bầu vú để thỏa mãn bọn chúng, để bớt đi lượng thời gian bị những cái cháy thịt đen thùi lùi chọc vào lồn. Phải tới khi bà chửa vượt mặt được hơn 8 tháng, thân thể đã quá nặng nề. Lại may mắn toán lính đã chết, dần mất nhiều thằng và những thằng còn lại vừa bắt được mấy cô gái khác trẻ hơn, ngon lành hơn về phục vụ, bà mới được bọn chúng ra ơn tống cổ ra khỏi trại. Kiệt sức, chán trường, bà Duyên lê bước được một đoạn đường thì ngã vật ra đất ngất đi. Khi tỉnh lại, bà thấy mình được một gia đình tốt bụng cứu về thuốc thăng cho hồi sức. Bà xin đi, nhưng họ nói bà yếu quá, không đi đâu được. Hỏi gia đình ở đâu thì bà chỉ thở dài không nói gì. Họ bèn giữ lại cho tới khi bà sinh nở. Thằng bé vừa ra đời đã to tướng và rất khỏe, nhưng điều đáng nói là da nó đen xì, dày như da trâu, con cu còn đen chùi chũi. Hơn nữa, bà khóc nức nở kể lại sự tình, gia đình nọ cũng bùi ngùi thương xót. Để được một thời gian, bà gượng lần tìm ra bờ suối, dựng qua quyết túp lều tranh rồi xin bế con ra đầy ở. Ngày ngày mò cua bắt ốc nuôi con, mãi tới gần chục năm sau, nỗi đau tạm nguôi ngoai. Nỗi nhớ chồng và con gái ngày càng da diết, bà đành dắt thằng bé tìm đường về nhà. Lúc đó chồng bà tìm vợ mãi không được sinh đau buồn, đã ốm mà chết. Đứa con gái đã lớn, lấy chồng đẻ con. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Từ đó Tân sống cùng mẹ và chị, cùng bầy con của chị mà về sau có thêm Khánh là Út. Khánh gọi Tân bằng chú. Tân càng lớn trông càng giống bọn lính da đen ở trại. Mặc dù giống thằng nào thì bà Duyên cũng chịu, thằng con lai khỏe như bò mộng, cao lớn hơn hẳn người thường, nó chẳng chơi được với ai, chỉ giỏi bắt nạt bọn trẻ con nên càng bị ghét bỏ xa lánh. Lớn lên cũng chẳng con gái nhà ai để mắt đến nó, ai cũng sợ nó, chỉ thỉnh thoảng lắm mới có vài bà sồn sồn lẳng lơ háo của lạ, thèm cái thân hình, lực lượng đen chủi của nó mà mon men đến. Ngoài ra thì nhu cầu tình dục của nó từ lúc dậy thì đến lúc trưởng thành lúc nào cũng hừng hực mà không bao giờ được đáp ứng đủ. Mới 16 tuổi nó đã đi làm khuân vác, tiền kiếm được bao nhiêu đi chơi gái điếm hết, điều tiếng ở làng xóm quá nhiều, mẹ nó cũng buồn phiền mà mất sớm, tân bỏ làng lên thành phố tiếp tục làm phu khuân vác, làm đủ thứ việc linh tinh. Miễn kiếm được tiền đủ sống và đủ chơi gái, ở thành phố cũng giống như ở quê, chẳng ai yêu được lão chứ đừng nói tới chuyện lấy lão. Tuy lão to cao nhưng thân hình không phải kiểu vạm vỡ cân đối hấp dẫn mà lại khá to béo nặng nề, càng có tuổi càng trẻ xệ, mông, đùi, bụng đầy mỡ núc ních. Về sau, Khánh cũng lên thành phố. Học hành tử tế, có việc làm ổn định, lấy vợ đẻ con, họ hàng gần chỉ còn mỗi Tân, nên hai chú cháu vẫn thường qua lại với nhau. Khánh cũng thuộc loại chơi bời nên cũng khá hợp cả với ông chú. Chỉ có điều ông chú thèm vợ hắn từ lâu thì chưa dám tỏ ý. Tân được Khánh giúp mua một cái nhà bé tí xíu, chỉ có một phòng ở một ngõ nhỏ, ở độc thân đến giờ đã mấy chục năm, hầu như chỉ biết mùi gái điếm. 56 tuổi, mái tóc đen dày xoăn tít đã điểm bạc, nhưng sức lực tính dâm đãng và thô bạo vẫn còn nguyên. Cô bé Linh chưa được nửa tuổi Tân đang đỏ hết mặt mũi muốn tắc thở vì cái vật giống đực của lão đang cố chui bằng hết vào trong họng cô. Mọi người đều kinh hoàng trước kích cỡ của cái bưởi đen chuỗi gân guốc nổi gồ ghề. Hai bàn tay đen đúa của lão túm chặt lấy mớ tóc vàng óng của Linh, dập điên cuồng. Cô bé trổ hết tài nghệ mà cũng không nuốt hết được chiều dài rong vật vào họng, Tân thở ồ ẻ như bò giống, trong khi những tiếng ỏng ọc phát ra từ họng Linh. Được một lúc, lão quay ngược người, vẫn giữ nguyên bùi trong miệng Linh nhưng đầu quay xuống dưới nằm úp lên người cô theo kiểu 69, hai tay lão dạng hai đùi cô ra rồi vụt đầu vào giữa mà bú liếm lồn Linh, lão bú mút. Húp xoàm xoạt một cách thô bạo, luôn miệng khen ngon, trong khi háng vẫn nhịp đều thọc sâu dương vật vào họng cô. Toàn bộ thân hình to béo đen xì của lão phủ lên thân hình bé nhỏ của Linh, khiến cô bé muốn nghẹt thở, địch họng Linh chán, lão lại rút bưởi ra rồi ngồi cả đít lên mặt cô. Cặp mông đen xì đầy lông và cả khe đít cũng đầy lông đen của lão phủ kín mặt mũi xinh xắn trắng trẻo của cô bé. Lão bắt Linh thè lưỡi ra liếm khắp lỗ đít lão, chu cặp môi sinh ra mút cái lỗ đen xì thô bỉ. Nhìn cảnh cô nàng nhỏ bé xinh đẹp phải phục vụ lão già, ai nấy vừa có chút thương cảm nhưng lại cũng vừa cảm thấy rất kích thích. Cơ thể Tân đúng là thừa hưởng của Tây đen nên cũng khác hẳn người thường. Lão không những to cao và đen đúa mà còn rất nhiều lông, trông chả khác gì con vượn. Không những tay chân, ngực bụng đầy lông rậm rạp mà cả vùng háng cũng rất lắm lông. Lông mọc tràn quanh đít, quanh dương vật, thậm chí mọc cả trên hai bìu dái, chỉ trừ mỗi thân bùi. Linh chưa bao giờ liếm một bộ dái nào mà lại có lông, cô bé gần như ngập ngụa trong đám lông tua tủa như chổi sể của lão già, chung rất lấy làm thích thú cảnh tượng này, gã kéo thằng cháu sang xem, bắt nó cùng ngồi sát ngay cạnh để nhìn Tân vầy vò cô nàng yểu điệu thục nữ, nam cũng đã bớt ngại, thậm chí cảm thấy có phần tự hào vì đã được chính thức tham gia. Cho dù mới chỉ là một chút tiếp xúc ngắn ngủi với cái miệng dâm đãng của Thủy, giờ đây, nhìn cảnh tượng trước mặt cái giống đực trẻ trung căng, tràn nhựa sống của nó lại cứng lên hết cỡ. Máu dâm bốc lên bừng bừng khiến nó chẳng ngại ngần gì nữa, dí mắt vào xem cho thỏa. Những gì mà nó chứng kiến khiến nó như muốn nổ tung vì kích thích. Tân đang ép chặt lỗ đít xuống miệng Linh. Tất cả lông lá xung quanh phủ khắp mặt cô, lão vừa thở hồng hộc vì hưng phấn, vừa lảm nhảm với cái giọng ồ ề, liếm đít bác đi cháu, ôi sướng quá, liếm mạnh lỗ đít vào. Cháu ngoan, vừa liếm vừa mút thật nhoanh mét vào nhé, thế thế, nữa đi, nữa nữa, mạnh nữa vào đồ con đĩ, cái con đĩ đợi này liếm giỏi quá, dâm đéo chịu được, đùn thêm nước dãi vào lỗ đít tao nữa đi. Đùn nước ra mà liếm cho ngọt giọng, địt mẹ mày, con đĩ nào đẻ ra mày mà dâm thế, địt con cuồng dâm, lúc nào đưa mẹ mày đến để tao địt cả mẹ con nhà mày, lão nói nhăng nhít như thằng điên, lúc thì ngọt ngào bác cháu, lúc lại chửi rủa thậm tệ, Nam thấy lạ một nỗi là cô bé Linh rất cam chịu, chẳng phản ứng gì, vẫn phục vụ lão tận tình, nó có biết đâu Linh đúng là dạng cuồng dâm thật. Mà lại còn mê khổ dâm với khẩu dâm, khi làm tình vừa thích nói bậy, vừa thích nghe nói bậy, lại thích được hành hạ nữa, càng chửi rủa càng hành hạ thì cô ả càng thấy kích thích. Lão già Tân tuy nói lảm nhảm nhưng nhiều cái lại trúng phóc, không những đúng về chuyện Linh cuồng dâm mà sự thực là cả mẹ cô nàng cũng dâm loạn số 1. Bà ta chơi nhiều đến mức chả hiểu bố Linh là thằng nào. Linh ở với mẹ từ bé và mới lớn lên đã nhiễm tính dâm của mẹ. Hai mẹ con nhiều khi còn lôi được về chơi chung. Thế nên Tân có nói thì Linh cũng chả thấy gì làm sỉ nhục cả. Nhìn thật sát nên Nam mới thấy thấp thoáng theo nhịp chuyển động lên xuống của Tân. Mỗi lần lão hơi nhấc người lên, Nam thấy Linh vừa cố hít thật sâu vừa đưa lưỡi liếm dần dật quanh lỗ đít lão, ngay sau đó lão lại ép háng xuống, lúc này thì chỉ có lão và Linh biết lưỡi của Linh ngoáy sâu vào trong lỗ hậu môn lão, còn mũi mồm cô lại bị ép chặt lại, lúc đó cô thở ra rất khó khăn, nhưng hơi thở nóng và gấp gáp vào lỗ đít và vùng háng Tân khiến lão càng thêm khoái cảm. Đó là chưa kể sức ép của hơi thở nặng nhọc và cường độ làm việc căng thẳng của miệng và lưỡi trong tư thế bị ép từ trên xuống khiến miệng Linh tứa ra rất nhiều nước dãi cũng rất ấm nóng. Mỗi lúc một khiến toàn bộ vùng háng của Tân và mặt mũi Linh thêm ướt nhoèn nhoẹt. Nhìn cảnh đó, Trường chợt nghĩ không rõ là cô bé này chuyên nghề phục vụ vùng đít hay là do số cô hôm nay toàn phải làm việc này, bởi hết anh lại đến Tân đều được hưởng cái diễm phúc đấy. Hơi thở khó khăn của Linh còn khiến ngực cô phập phồng rất mạnh, trong khi an tọa vùng mông đít lên mặt cô thì Tân cũng kẹp toàn bộ thân dương vật to dài cứng nhắc vào giữa hai vú cô. Hai tay lão ép chặt hai vú vào và cùng chuyển động theo nhịp, lúc này lão tập trung vào trò chơi này nên thôi bú liếm lồn Linh, nhìn thấy lồn Linh bỏ trống, chung lôi ngay thằng cháu khỏi nơi nó đang say sưa theo dõi, kéo nó xuống phía dưới và chỉ cho nó cái mỏ vàng, thằng bé hiểu ngay cần phải làm gì, nó nằm sấp xuống, rúc ngay đầu vào bú liếm lồn Linh. Thế là một trên một dưới, một ông một cháu cách nhau đến mấy chục tuổi cùng làm thịt một con cái, mặc dù Nam chưa có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này, nhưng nó đã xem khá nhiều phim con heo nên cũng biết đại khái phải làm ra sao, hơn nữa trong một môi trường thế này thì bản năng của nó cũng trỗi dậy rất mạnh. Thêm vào đó là độ tuổi quá trẻ cùng sự ngây thơ của nó khiến Linh cảm thấy rất kích thích. Linh vốn là một con đĩ cuồng dâm chuyên nghiệp hạng cao cấp. Những trò chơi tình dục sắc thịt thác loạn cùng tiền bạc vô kể và vô số trò chơi bởi hưởng lạc mà tiền bạc đó đem lại khiến cô ả từ lâu đã trở thành một con nghiện tình dục. Nghiện được lạm dụng sắc thịt, việc cậu bé bú liếm lồn Linh khiến cơn động dục trong người cô càng bùng phát mạnh mẽ, Linh càng điên cuồng bú mút cho lão già Tân, càng lúc càng say sưa hơn. Được một lúc, chừng như giải trí với mặt mũi mồm miệng Linh đã thỏa, Tân uể oải nhấc người lên, bước xuống phía dưới, ngắm nghía thằng nhóc con bú liếm lồn Linh một lát rồi vỗ vỗ vai nó. ra hiệu cho nó ngừng lại. Nam ngoan ngoãn ngừng bú, đứng ra ngoài nhìn ông già nằm sấp xuống thế chỗ. Kê cái bùi khổng lồ to gấp mấy lần bùi nó lên đúng cái chỗ nó vừa bú liếm vẫn còn ướt nhoẹt. Cả nó và chính linh cùng nín thở nhìn con quái vật từ từ tách hai môi lồn ra chui vào trong. Nhờ nước lồn linh và nước miếng của nam, hơn nữa linh cũng không phải gái trinh, nên cái bụi đen chui vào không quá khó khăn. Nhưng phải nói cũng là cả một kỳ công, chính cái công cuộc chui vào trong cái lỗ lồn bé xíu của cô gái bé nhất ở đây mới khiến nam cảm nhận được hết về kích thước khổng lồ của cái bùi kia. Riêng cái đầu to như cái nấm căng bóng đã khá chật vật mới chui hết vào. Sau đó thì do cái đầu bùi ấn mạnh vào trong lỗ chật hẹp nên gân guốc dọc thân bùi càng nổi phồng lên trông thật dễ sợ. Không những bùi lão già lắm gân hơn bùi thường, mà từng sợi gân xanh to vật nổi gồ ghề hẳn lên dọc theo sống bùi. Lão bình tĩnh nhưng cương quyết ấn đều từng chút một vào. Linh tuy không đau nhưng thấy khá thốn. Lỗ lồn dù đầy kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ phải đón tiếp ép một cái bùi to đến thế. Từng thớ thịt như bị kéo căng ra hết cỡ, tạo cảm giác khá nhức nhối. Hai đùi nàng cũng phải dạng ra hết cỡ vừa để tiếp nhận thân thể to lớn gành càng của lão, vừa để lồn có thể mở ra hết cỡ cho cái giống vật kia chui vào. Thời gian tưởng chừng như rất lâu rồi mà tân mới vào đến nửa chiều dài dương vật bỗng không hề báo trước, lão già bất ngờ sọc mạnh nốt chỗ còn lại vào. Linh không kìm được rú lên một tiếng nhỏ tắc nghẹn, tân khoái trá cười khành khạch trước sự bất ngờ kinh hãi của con mồi, cũng như vẻ mặt nhăn nhó chứng tỏ cú thọc của lão đã ít nhiều gây đau đớn. Cụ bíu dài lông lá to bằng nắm tay của tân đã ép sát vào vách dưới cửa mình Linh. Lão khoan khoái giữ nguyên tư thế một lúc cho Linh cảm nhận toàn bộ con quái vật nằm sâu trong người nàng. Linh thấy nôn nao muốn hỏe bởi nàng cảm tưởng như bùi lão già đã thọc lên đến gần cổ nàng, nhưng lão vẫn chưa có vẻ gì muốn rút ra. Toàn bộ cơ thể to lớn cao gần 2 mét của lão phủ phục đè nặng lên thân thể bé nhỏ yếu ớt của nàng khiến Linh càng nghẹn thở. Mãi rồi cũng đến lúc tân tiếp tục vẫn đè nặng lên người Linh. Lão khẽ chuyển động phần háng để rút bùi ra, cũng từ từ như khi đút vào. Khi đã ra gần hết, lão lại cắm một cú thật mạnh ngược trở lại khiến Linh lại nảy hết cả người và lại rú lên. Nhưng tân không dừng lại nữa mà vào ngay nhịp phối giống. Những cú địch cứ như thế liên tiếp giáng xuống. Tuy nhiên, sự đều đặn như vậy khiến Linh không bị bất ngờ nữa và bắt đầu quen dần. Vốn là một con cái cuồng dâm, đây quả là cơ hội có một không hai cho Linh thưởng thức thú vui sắc thịt tột đỉnh cùng cực. Cô ả bắt đầu tìm được nhịp chung, hòa mình vào cơn giao hoan như vũ bão. Hai chân Linh quặp lấy người tân làm điểm tựa để chuyển động vùng háng theo nhịp phối giống của lão, theo từng cú thúc đầu bưởi sọc mạnh vào tận hang cũng ngõ hẻm. Cọ sát mạnh cùng cực với từng thớ thịt lồn đang rung lên bần bật, cơn cực khoái trào đến nồ ạt với Linh, rồi ngay sau đó lại cơn nữa, rồi cơn nữa. Nàng gào lên như một con mèo cái lên cơn động đực. Trong lúc đó thì hai chú cháu Trung và Nam đã kịp thế chỗ cho Khánh và Minh, hai gã kia sang hiệp lực với trường để chơi thủy. Nhường lại thân thể nảy nở của Hưng mà chúng đã chơi đã đời. Khánh và Minh đã thay phiên nhau chơi lồn và miệng Hương. Sau đó Minh đã xuất tinh vào miệng nàng. Còn Khánh vẫn còn rất phong độ, chưa tỏ vẻ gì mệt mỏi. Hắn vừa vỗ mông tạm biệt Hương vừa bảo: mẹ kiếp, ngon quá đi mất. Em đéo nào cũng ngon đéo tưởng được, chưa bao giờ sướng thế này. Anh phải địch lần lượt hết cả ba em rồi mới rút một cái, rồi lại làm lại, vài lượt nữa mới thỏa. Trường nhường cho Khánh nắm ngửa trên đi văng để thủy nằm sấp lên, địch lồn lên bụi hắn, phía trên. Minh ngồi trên thành đi văng vừa nghỉ ngơi chốc lát vừa để thủy bú liếm nhẹ nhàng cái bụi vừa xuất tinh còn đang mềm của hắn, riêng trường trèo lên trên người thủy. từ từ đút cái bưởi bóng nhảy nước lồn nàng vào trong lỗ đít nàng. Từ khi phát hiện ra cái lồn thơm ngon đặc biệt của Thủy Trường mê mẩn và quyết định phải chơi nàng thật đã đời rồi mới tiếp tục chuyển sang chơi hai người đẹp còn lại. Quả thật lỗ đít Thủy địch cũng xứng không kém gì lỗ lồn nàng. Ba gã đàn ông tạo thành thế ép Thủy vào giữa ba lỗ phục vụ ba cái bùi da thịt ép sát vào nhau vô cùng kích thích. Tất cả cùng chuyển động tạo sự cọ sát cực nặng, cực mạnh mẽ và khoái cảm tột độ. Trương và Khánh, gã này có thể cảm thấy rõ cái bùi của gã kia đang tụt ra tụt vào ở lỗ bên cạnh chỉ ngăn cách bằng một lớp da mỏng. Cơ thể cường tráng hơn 70 cân của Trường đè nặng lên người Thủy, cả hai lại đè tiếp lên người Khánh, tạo áp lực xiết lên vùng háng ở giữa, nơi hai cái bưởi đang thọc vào hai lỗ sung sướng phía trên. Bầu không khí cũng quánh lại khi Minh càng lúc càng thấy kích thích, bưởi đã cứng trở lại, bắt đầu thọc mạnh vào miệng Thủy. Bên kia, thằng cu nam chính thức vào đời, trước đó nó đã được Thủy bú. Rồi được bú linh, bây giờ nó sẽ được địt lồn hương. Quả là lần đầu tiên có 102 đối với một thằng nhóc. Bởi ba điều sung sướng nhất thì nó lại được làm không phải với một con cái, mà là với ba con khác nhau, mà con nào cũng đẹp và quyến rũ. Bà chị Hương đang nằm ngửa thỏa thuê sau trận chiến tơi bời với hai con đực, khóe miệng đầy gợi cảm vẫn còn dính moe ngoét tinh dịch. Cặp môi mọng cong cong đầy vẻ đĩ thỏa, tóc nàng búi rất chắc phía sau nên vẫn còn khá chỉnh tề, chỉ có phía trước vài sợi lọa xọa dính bết vào cái trán lấm tấm mồ hôi trông càng tăng vẻ lả lơi. Mảnh áo dài mỏng tả tơi vẫn khoác trên người, nhưng sộc sạch chẳng che nổi cái gì, chỉ làm tăng thêm vẻ trụy lạc. Phía dưới thì nàng đã hoàn toàn cởi chuồng từ lâu, đang nằm dạng háng ra mời mọc. Nam nuốt nước bọt hết, nhìn cặp vú ngồn ngộn sau lần vải mỏng, lại nhìn xuống cái lồn no đầy phập phồng đang đỏ hồng lên sau hiệp đầu giao hoan.